Ngài khuê phong, Ngài dựng chứng, người học rùng nhớ giỏi bậc nhất đó là Ngài A Nan. Mình nhìn lại hiện tại, không có ai thông hiểu nhớ nhiều bằng Ngài A Nan đâu. Nhưng mà ở đây, Ngài khuê phong, Ngài dựng chứng, cụ thể Ngài A Nan là người học rùng nhớ giỏi bậc nhất. Ngài là người theo Phật nhiều năm nghe Pháp, tức là làm thị giả Phật nữa. Rồi Ngài nhớ hết những lời Đức Phật chỉ dạy, những lời Phật nói ra Ngài nhớ hết. Trong kinh diễn tả, giống như là bình nước này rọt qua ly nước này, tròn vẹn. Bên bình này bao nhiêu giọt thì cũng rọt qua cái ly này bao bấy nhiêu giọt, không rớt ra ngoài một giọt. Thì sức nhớ tụng tri của Ngài A Nan là như vậy, tức là bao nhiêu lời Đức Phật nói ra Ngài đều nhớ gọn, giống như một cái bình nước rọt qua một ly nước mà không rớt ra ngoài một giọt nào. Thì mình thấy cái thông văn giỏi nghĩa, cái nhớ của Ngài A Nan rất là giỏi. Đa văn như vậy, nhưng mà cho đến khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi mà Ngài A Nan vẫn chưa chứng được thành của A-la-hán. Thì mấy đệ con nhớ lại, trong cái lần kiệt tập kinh điển đầu tiên, Ngài Ca Diếp đã triệu tập 500 vị A-la-hán vào trong hang Thất Diệp để cùng kiệt tập. Thì trong hang này á, là Ngài chỉ cho những vị nào đã chứng thành của A-la-hán mới được vào. Thì lúc bấy giờ Ngài A Nan, Ngài chưa chứng A-la-hán thì vào được không? Khi ấy Ngài không vào được thì Ngài buồn tủi vô cùng, Ngài tủi cho mình. Bao nhiêu năm theo Phật nhớ rất là nhiều mà cho tới bây giờ thì kiệt tập mình không được vào trong đó. Thì Ngài buồn tủi quá cho nên Ngài mới ra ngoài bìa rừng á, Ngài ngồi thiền định. Thiền định cho tới khi mà Ngài không ngủ nữa, tới khi mệt mỏi quá. Thì Ngài vừa mới định nghiêng ra nằm để nghỉ. Thì nghiêng ra cái đầu nó chưa chậm xuống gối. Thì Ngài chứng quả A-la-hán. Cho nên sau này mấy vấn đề nghe hỏi ai là vị chứng đắc quả thành A-la-hán, vượt ra ngoài bộ oai nghi, không nằm trong bộ oai nghi, thì chính là Ngài A Nan. Là tại vì Ngài nằm chưa đụng gỗ cho nên chưa thành tượng nằm, phải không? Mà nói ngồi thì Ngài cũng đang nằm đâu phải ngồi đâu. Đứng thì cũng phải là đứng, phải không? Ngồi cũng phải ngồi, nằm cũng phải nằm, đi cũng phải đi. Nằm chưa chạm gỗ thì chưa thành tượng nằm. Mà đứng thì cũng phải lúc này là đứng. Ngồi thì Ngài đang chuẩn bị nằm làm sao ngồi được, phải không? Đó, thì bộ tưởng đi đứng nằm ngồi đều không phải. Mà Ngài chứng quả vượt ra ngoài bộ người đó là chính là Ngài A Nan. Đó, mình nhớ cái yếu điểm này. Lúc đó khi chứng được rồi thì sao? Khỏi cần mời, dùng thần thông bay thẳng qua hang Thất Diệp luôn. Kịp vừa lúc hội nghị vừa nhóm họp để kiệt tập kinh điển thì Ngài là người tuyên về kinh tạng. Đó, thì từ đó cho chúng ta thấy thông văn giỏi nghĩa, học hiểu nhớ hay, cái đó không phải là cái thầy đạo. Mà muốn thầy đạo là phải dứt hết các duyên dính mắc bên ngoài. Chịu xoáy trở lại thì ngay đó liên chứng được vô sanh. Cho nên Ngài Khuê Phong ngay mới nói người mà dứt duyên mà phản chịu trở lại thì trong chút lát cũng chứng được vô sanh này, phải không? Còn nhớ nhiều mà theo văn nghĩa thì như vậy là cũng là chạy theo danh tượng của văn từ thôi, đó phải là rõ từ tâm thì tròn là không chứng ngộ. Đó, nói như vậy có nghĩa là mấy vấn đề bị sao không? Cái lỗi là tại văn chữ hay lỗi tại đâu? Thường mình nghe mình hay bị hai cực đoan lắm. Mới đầu á mình thấy mình ngu á thì mình học. Học thời gian mình thấy ủa cái văn từ này nó làm cản trở mình thôi, mình dục hết mình thêm học nữa. Thì như vậy á là học văn từ là vì sao? Cũng bám đến văn từ để học, phải không? Ta quên mình rồi. Nghe nói văn từ cản trở, dục đi. Thì như vậy là khi mình dục văn từ mình muốn lòi ra, có phải là có một cái tâm thấy văn từ ngài mà bỏ không? Là cũng không rời văn từ mà bỏ luôn. Thì đó là cái tâm nó dính đến này. Khi mà nghe nói có thì bám có. Nghe nói cái có này nó là cái kẹt, cái dính. Thì mình liền bỏ đi lại cái không kia. Thì hai cái cũng là cái bắt bên này dính bên kia thôi. Đó, thì đó là gì? Khi nãy nghe rồi, tức là bỏ cái tâm mình để theo bên ngoài thôi. Bây giờ cái lỗi ở đây á là không phải cái lỗi ở văn nghĩa, mà cái lỗi là mình không biết học văn nghĩa. Quên tâm để mà theo văn nghĩa, nhận trên văn tự thì đó là loạn mà không chứng ngộ. Bây giờ dứt duyên, soi lại thì liền sáng tâm. Thì ngay khi sáng đó văn nghĩa có rơi ngoài từ tâm không? Thì lúc bấy giờ văn nghĩa nó đâu còn làm ngài đâu. Cho nên cái ngài là cái do vì mình chỉ biết danh tượng của văn nghĩa mà quên tâm thì đó là ngài. Bây giờ mình suốt từ tâm rồi á thì cái văn nghĩa là cái soi lại nơi mình, giống như là tấm gương soi cái bản tâm hiện nay. Thì cái đó giống như ngài Tổ Bà Trường ấy nói thì không có gì ngài. Khi mình vừa dừng dứt các duyên thì ngay đó liên chứng vô sanh. Thì cái này là cái mà ngài Khuê Phong ngài nêu ra, ngài so sánh cho chúng ta thấy người chỉ biết chạy theo trên văn chữ, càng học hiểu nhiều mà quên tâm dính đến tượng của văn tự thì đó chỉ là núi lợn tham sân, núi lợn bệnh mà không phải là chứng ngộ. Còn người biết dứt duyên, dừng duyên, soi lại thì trong chốc lát mình cũng có thể nhận lại bản tánh vô sanh. Thì ngài soi cho chúng ta thấy đừng nên quên bản tâm, đó là chỗ mà ngài nhận cho chúng ta thấy ở đây. Thì quý vị nào đã từng ứng dụng thì sẽ cảm nhận được điều này một cách rõ ràng. Không phải là mình nghe mình chỉ hiểu, mà bây giờ mình kinh nghiệm thế này ngay khi đang nghe đây thôi, Chứ không phải là mình hiểu những cái nghĩa Ngài Khuê Phong nói ngay khi mấy quý đệ đang nghe đây thôi, mà kiểm nghiệm ngay đây cũng vậy nữa. Mình nghe thì cứ nghe, nhưng mà đừng có theo lời này mà lặng lại để nghe, thì từng lời từng chữ nó đều là cái rõ ràng trong cái tấm sáng của mình đây. Thì đó là mình dứt duyên phản chiếu, thì tất cả mọi nghĩa lý rõ ràng trong đó. Thì mình kiểm nghiệm ngay cái lý này ngay khi mình đang ngồi đây, chứ không phải là mình hiểu trên cái kia không. Nếu mình nghe mình biết là đừng theo vân vân, mình hiểu, nhưng mà mình cũng quên mình để mình đi theo lý luôn á, thì như vậy mình nội nhớ mà mình cũng là lúc mình đang quên bản tâm mình đó. Mình khéo dứt duyên, mình xoay lại á, thì ngay đó bản tánh vô sanh sẵn đủ, thì bao nhiêu nguyện lý trong đó từ đầy đủ, không có gì mê lầm hết. Thì Ngài Khuê Phong Ngài dừng ra rồi để Ngài kết lại. Ngài nói văn tự nó là cái thưa giáo lập ra để chỉ cái bản tâm, cho nên mình biết nương đó để soi lại bản tâm mình, thì đó là biết học, biết ứng dụng văn tự, không bị lỗi. Còn nếu mình dính trên văn tự thì đó là cái lỗi do nơi mình, chứ không phải là lỗi ở văn tự, mà mình bám văn tự để mà chỉ trích là một. Thứ hai nữa, đối với phương tiện các thiên sứ thì cũng chỉ là cái bản tâm nơi mình là cái chỉnh yếu mà văn tự muốn chỉ. Như vậy mình khéo ứng dụng nhận ngay bản tâm thì bao nhiêu đều tròn đủ trong đó. Khi nhận bản tâm rồi thì chỗ gặp nhau chính là chỗ đó, thì thông suốt nhau, không có gì chỉ trích. Cho nên Ngài nói lời Phật dạy chỉ dạy trong kinh đó là thừa giáo, phương pháp độ người bằng cách chỉ thẳng là của các thiên sư. Thì tùy theo căn cơ chúng sanh đương thời mà quý Ngài uyển chuyển để ứng dụng phương tiện có khác để cho thích hợp. Thì đó là mỗi bên đều có cái nguyên do riêng, là vì căn cơ mỗi thời nó đều có một cái ý nghĩa và lợi ích thiết thực với căn cơ của người học hiện thời. Mình không nên bám vào trên văn tự rồi mình chỉ trích lẫn nhau. Ngài nói khéo ứng dụng để được lợi ích thì đó là tốt. Còn nếu mình bám trên văn tự để mà chỉ trích lại bên cái phương tiện của quý vị thiên sư thì đó là lỗi. Mà mình chỉ bám trên cái phương tiện của các vị thiên sư mà chỉ trích lại văn tự thì cũng là lỗi luôn. Tại vì hai cái đó đều không lỗi, mà lỗi là tại vì mình có kẹt hay là không kẹt thôi. Đó. Thì nếu mà mình khéo ứng dụng để được lợi ích đó là tốt. Còn chỉ trích chế bai nhau thì đó là không được tốt, là sai với tinh thần giác ngộ giải thoát mà Đức Phật muốn dạy. Thì đó là mình học qua đoạn đó. Tiếp là Ngài Khuê Phong, Ngài lập ra một cái nghi vấn nữa. Hỏi, đã chủ trọng đắc ý, không quỷ văn từ thì cần gì biên tập những câu kệ này? Tức là ở trước, Ngài Khuê Phong Ngài còn nói, cách độ người, phương pháp độ người của quý vị thiên sư là chủ trọng ở chỗ đạt được cái ý chính mà Đức Phật muốn chỉ, vượt qua văn từ, quý Ngài không dừng ở trên văn từ. Thì đến đây, cái luận nghị được đặt ra là nếu mà như vậy, nếu mà chỉ chú trọng trên ý Đức Phật muốn chỉ, không kẹt trên văn tự, vượt qua văn tự, thì đâu cần biên tập những câu kệ của các thiên sư để làm gì? Tại vì biên tập đó là văn tự rồi, phải không? Đó, mà đã là nắm ý chính, không có kẹt trên văn tự, thì bây giờ biên tập lại các câu kệ của các vị thiên sư để làm gì đây? Đấy là ý nghĩa ở chỗ nào? Thì đấy là cái lý do thắc mắc ở đây. Ngài Khuê Phong Ngài đáp, biên tập có hai ý. Một, có những vị học kinh được ngộ mà không quyết chắc, lại không gặp thiền trí thức, mỗi chỗ gàn hỏi để ẩn chứng. Khi xem khắp quyển này, thấy lời nói ý nghĩa của các thiền sư được tâm thông suốt, các niềm dứt sạch. Hai, vì những vị đã dạy ngộ muốn làm thầy người, giúp họ kiện vắng được rộng, thiền xảo thêm nhiều, ý chỗ hiện thông suốt tất cả. Dùng vận đáp để truyền dạy, như trước nói, mênh mông thì thênh thang khó nương, đến một phương tức chỉ thẳng dễ dùng. Thì đó là ý Ngài trả lời ở đây. Thì Ngài nói, sở dĩ mà Ngài biên tập Bộ Thiền Nguyên Chư Thiên Tập này á, là có hai ý. Ý thứ nhất á, là có những vị không đủ duyên gặp thiền trí thức, mà quý vị từ nghiên cứu, từ tu tập. Thì trong quá trình nghiên cứu và tu đó, quý vị đọc kinh luận và cộng ngộ được bản tâm, nhưng mà không gặp được vị thầy ẩn chứng cho nên sau khi nhận rồi mà niềm tin vẫn chưa được vững chắc. Thì quý vị đó sẽ nhờ vào quyển Thiền Nguyên Chư Thiên Tập này, nhờ vào lời nói ý nghĩa của các thiên sư mà tâm hành giả được hoạt to, thống suốt và các vòng niệm được dứt sạch. Ở đây là cái ý thứ nhất. Tại vì sao mà Ngài thấy được ý này? Tại vì chính Ngài Khuê Phong là người nhân đọc kinh mà được tọa ngộ bản tâm. Thì khi mà vào đầu mấy vấn đề học cái bài mà giới thiệu tác phẩm tác giả, mấy vấn đề con nhớ, là ban đầu ngài đọc cái bộ kinh Viên Giác, sau đó ngài đọc bộ kinh Hoa Nghiêm Cụ Nghĩa do đại sư Trưng Quảng Tuyển. Ngài chưa từng học tập, nhưng mà một phen ngài xem qua là ngài giảng được. Tức là ngài chưa từng học tập gì hết, mà ban đầu ngài đọc bộ kinh Viên Giác, rồi kể đó ngài đọc được cái bộ kinh Hoa Nghiêm Cụ Nghĩa do ngài Trưng Quảng Tuyển. Thì ngài chưa từng học tập gì hết, mà ngay khi ngài vừa đọc qua thì ngài thống suốt tất cả và ngài tự giảng được. Thì lúc đó ngài tự vui mừng cái duyên gặp gỡ của ngài. Trên đây ngài nói: các thầy thuật tạo ít có cung tột yếu chỉ, chưa bộ nào bằng bộ này. Bộ này văn chương lưu loát, nghĩa lý rõ ràng. Ta tu thiền thì gặp nam tâm, tức là gặp độ ngộ. Kinh điển thì gặp Viên Giác, chỉ một câu nói tấm địa liền khai thông. Trong một quyển kinh nghĩa sáng khắp trời, nay lại gặp bộ tuyệt buộc này, biết sạch trong lòng. Tức là khi mà ngài gặp bộ kinh Viên Giác á, là ngài nói rằng là tấm địa của ngài khai thông, ngài sáng ra. Và chỉ trong một quyển kinh thôi, nhưng mà nghĩa lý nó sáng khắp trời. Thì như vậy là mình thấy này, một quyển kinh á, thì quyển kinh Viên Giác Đức Phật cũng nói về một cái phạm trù nghĩa lý cố định nào đó, chứ làm sao mà đủ hết, phải không? Nhưng mà khi ngài thông tâm, cho nên bao nhiêu nghĩa lý đó mà ngài thông tâm rồi thì tất cả những nghĩa lý khác đều không rời ngoài cái tâm ở đây. Cho nên một quyển kinh mà nghĩa lý sáng khắp trời, chứ không phải là bám tất cả những quyển kinh khác mới có đủ. Đó, từ đây mình mới thấy rằng là nhờ kinh mà ngài sáng tâm là như vậy. Mà không phải là bao nhiêu đó, mà khi ngài gặp được cái bộ Hoa Nghiêm Cụ Nghĩa thì ngài nói rằng là khi mà đọc tới đâu thì trong lòng sạch tới đó, biết mà sạch trong lòng. Thì từ đó mình mới thấy được cái giá trị của kinh luận là cao quý. Chứ không phải là thông thường giống như lâu nay mình nghĩ, mình nghe quý vị thiên sứ nói kinh luận là cái nuôi dẻ, lấu ghè chẳng hạn, phải không? Là cổ cọc lừa. Tại sao quý ngài phải mặc sạc như vậy? Là tại vì có nhiều người họ bám trên cái chữ mà họ quên tâm, mà biểu họ bỏ, họ không chịu bỏ. Cho nên quý ngài phải nói một cách dữ dội như vậy để làm gì? Để cho người học bỏ đi, đừng có dính nữa, để nhận lại bằng tâm. Đó, thì cái này á, là cái lỗi ở chỗ là bỏ tâm mà nhận văn chữ, danh tượng văn tự, nhận trên nó làm mình, thì đó là lỗi. Cho nên quý ngài phải phá đi, để làm gì? Để người học nhận lại bằng tâm, thì suốt cái kia. Đó, còn nếu như chúng ta không dính á, thì có lỗi không? Thì mình biết rằng quý ngài phá là phá cái dính chấp, chứ văn tự không lỗi. Cả cảnh này không lỗi, văn từ không lỗi, mà lỗi là tại vì tâm mình có dính hay là không. Quên tâm dính trên văn từ, dính trên danh tượng văn từ, dính trên cảnh, đó là lỗi. Suốt tâm thì bao nhiêu cái đều hiện hiện trong nguồn tâm, thì ngay đó là soi sáng, sạch từ trong tâm mà biết hết. Đó, thì mình mới biết rằng những lời nói phá là vì con dính mà phá. Còn nếu mình nhận bằng tâm suốt rồi á, thì nghe quý ngài nói phá, mình cũng rõ biết liền à, chẳng có gì nghi. Đó là mình nhớ một cái chỗ là quên tâm hay là theo thức để phân biệt bên ngoài. Đó, lỗi hay không là chỗ đó, chứ không phải là lỗi tại cảnh và căn. Căn cảnh không lỗi, mà lỗi ở chỗ là đang sáng tâm mà rõ tất cả, hay là đang theo cảnh để mà thức phân biệt. Đó, hai cái đó mình nhìn cho kỹ thì mình mới thấy cái ranh giới của nó. Cái lỗi của mình là ngay chỗ đó mà xét lại, quay lại thì ngay đó là không lỗi. Quên mình để dính trên đó phân biệt thì thức chen vô, ngay đó là lỗi. Nhớ một chỗ đó thì mình suốt, quên chục đó mà theo thức thì mình lầm bị gạt liên tục. Đó, thì nhớ là cái chỗ ngay đó thôi chứ không nhiều. Chính ngài Tông Mật, ngài thấy rõ tác dụng của kinh luận giúp cho người học ngộ được bản tâm, chứ không phải là thường. Xuất phát từ cái cảm nhận của ngài, cho nên ngài đã biên tập lại bộ sách này để cho người sau, để lại cho những ai đồng cảnh ngộ giống như ngài, có duyên vào tập sách này, thì nhờ vào ý nghĩa, nhờ vào lời nói các vị thiên sư mà khiến cho tâm hành giả càng thống suốt và vòng niệm dứt sạch. Thì cụ thể là ở đây mình không phải là nói theo văn chữ suốt, nhưng mà vào thời xưa ở Triều Tiên, Thiền sư Phổ Chiếu là tác giả viết ra bộ Chấn Tâm Trực Thuyết, mấy anh đại biết đó. Thiền sư Phổ Chiếu là người rất là giỏi. Thì ngài là người ra đời không được học thiền trực tiếp với các vị thiền sư Trung Hoa. Nhưng mà khi ngài không được các vị thiền sư chính thức trực tiếp chỉ dạy cho ngài, ngài nhờ đọc cái quyển Thiền Nguyên Chư Thiên Tập này mà ngài được ngộ đạo, trở thành một thiền sư chánh thống và truyền bá thiền tông rất là thành hành một thời tại Triều Tiên. Đó, thì ở thời cận đại chúng ta hiện nay á, là quý vị biết ai là người từ cuộn nguồn thiền này mà sáng tâm không?